Người tù chính trị 5 tuổi, bút ký. Mới chừng ấy tuổi mà đã phải chịu cảnh tù tội rồi sao? Tôi tằng hắn mấy tiếng nho nhỏ trong cổ để nén ý nghĩ chua xót khỏi buộc ra thành lời, và từ từ nghiêng người cúi xuống giang tay ra đón thằng bé. Kìa, chào bác đi con, bắt tay bác đi con. Người đàn bà gầy gò khoảng trên dưới 50 tuổi, mặc bộ quần áo bà ba lụa đen, vừa đẩy nhẹ nhàng thằng bé cho nó nhích lại gần tôi, vừa nở một nụ cười ngượng nghịu như có ý xin tôi thứ lỗi. Cháu nhát lắm anh à, hồi trước nó có vậy đâu. Thằng bé rụt rè bước tới, chìa tay ra cho tôi bắt. Bàn tay nhỏ xíu nham nháp đầy cát, ngón tay cái của nó vẫn còn đang cong lại, kẹp chặt một vật gì đó. Anh Minh, một tù nhân chính trị, được trao trả cùng một chuyến với thằng bé ở bờ sông Thạch Hãn. Vỗ vai nó rồi cười cười, ngồi xổm trên hai gót chân ngay trước mặt nó. Anh ngoái cổ lại ngó tôi, đoạn nhìn thằng bé nói oang oang. Đây là bác Năm, bạn của chú, biết không? Bác Năm là đồng hương với dì Bảy mày. Coi ổng râu ria, tóc tai sờm sợp. Bộ giữ tướng vậy chứ ổng hiền, ổng thương con nít lắm. Không phải ác ôn đâu nghe mày. Thằng bé dạ một tiếng nhỏ như tiếng con gái. Bàn tay nó vẫn để nguyên trong tay tôi. Nó ngước đôi mắt to đen lên nhìn tôi một cách soi mói. Trong thoáng chớp, tôi thấy trong đôi mắt thằng bé trước đây vài phút còn dài dại và đờ đẫn đầy tính ngây thơ con trẻ, bỗng ánh lên một thứ ánh sáng lạ lùng, gần như đôi mắt người lớn. Dường như nó cố tập trung hết nhãn lực chiếu vào tôi, và đồng thời vận dụng tất cả sự tỉnh táo và khôn ngoan của bộ óc non nớt để đánh giá tôi là con người xấu hay tốt đây, xem tôi là ta hay là địch đây. Anh Minh cười ha hả. Bộ ổng là chiến tranh tâm lý, sao mày ngó ổng dữ vậy mày, Chung? Thằng bé lúc lắc đầu cười mỉm mỉm vẻ xấu hổ. Nó từ từ rụt tay ra khỏi tay tôi, rồi giơ lên mở ngón cái ra để lộ một mảnh vỏ sò trắng muốt, bé tẹo giữa lòng bàn tay óng ánh những hạt cát biển. Cháu mới lượm đằng kia, không phải ăn cắp của ai đâu, cho chú đó, thiệt mà. Chung, Chung! Chị Bảy gọi thằng bé liền hai tiếng, giọng trầm trầm nhỏ nhẹ, không hẳn là rầy la nó, mà cũng không hẳn là khuyến khích nó. Có lẽ chị e ngại thằng bé sẽ nói năng hoặc có một cử chỉ gì đó mà chị cho là quá trớn, như lo lắng thông thường của bậc làm cha mẹ, giữ gìn cho con cái khỏi suồng sã trước cảm tình và sự dễ dãi của một người lớn chăng. Tình cờ gặp nó chiều nay trên bãi biển, tôi không có sẵn một cái kẹo hay chút quà gì để biếu thằng bé. Tôi đành nói mấy tiếng cảm ơn cháu, rồi cầm mảnh vỏ sò lên vờn ngắm nghía một cách thích thú cho đỡ ngượng. Cháu nó quen rồi anh à, về đây hổm rày vẫn chưa sửa được. Quen sao vậy chị? Ở nhà lao, bọn cảnh sát, giám thị, thấy thằng nhỏ cầm cái gì cũng hỏi, ăn cắp của ai vậy mày? Nó sợ anh nghi nó ăn cắp cái vỏ sò. Mẹ, tụi nó chuyên môn ăn cắp, nên cứ suy bụng ta mà ra bụng người. Anh Minh vừa cười vừa nói tiếp lời chị Bảy. Tôi cầm tay thằng Chung. Cháu năm nay mấy tuổi? Dạ, cháu 7 tuổi. Còn 3 tháng nữa thì cháu đầy 7 tuổi. Chị Bảy phủi phủi mấy hạt cát trên vai áo thằng bé, mắt không nhìn lên. Nghe nói cháu bị bắt lúc 5 tuổi hả chị? Dạ phải, cháu bị bắt ngày 14 tháng 7 năm 1971. Cháu Chung đây là... Dạ, cháu ruột tôi. Cháu gọi tôi bằng gì anh à? Mẹ cháu là em gái ruột của tôi. Bỗng nghe thằng Chung nói nho nhỏ, Campuchia. Tưởng nói chuyện trò gì với anh Minh, tôi không để ý. Nhưng chợt nhìn xuống, thì hóa ra nó đang khom lưng, chống hai tay vào đầu gối, ghé mắt đọc một góc tờ báo cũ thòi ra trong cái túi xách tay của tôi. Ủa, cháu đọc được à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Dạ, cháu đọc được. Đọc thử hàng này coi nào. Tôi nghiêng góc tờ báo, lấy ngón tay trỏ vào hàng tít lớn. Phái đoàn quân sự Syria đến Hà Nội. Thôi được, giỏi quá. Cháu biết đọc từ bao giờ vậy? Cháu biết đọc lâu rồi. Cháu học ở đâu vậy? Học trong nhà lao. Ai dạy cháu? Bảy cháu dạy. Cô Thanh, cô Mai cũng dạy cháu nữa. Cô Mai bữa nào cũng dạy học thuộc lòng. Cháu học được nhiều bài thuộc lòng chứ? Dạ nhiều. Cháu kể cho bác nghe bài gì nào? Chó sói và con cừu nè, con quạ và con chồn nè. Đâu, Trung học thử bài con quạ và con chồn cho bác với chú Minh nghe coi. Chị Bảy từ tốn nhìn chúng tôi và tháo chiếc khăn rằn trên vai xuống, chậm rãi lau mặt mũi thằng bé. Cả ba chúng tôi tháo dép ra, lót ngồi trên bãi cát. Thằng Chung đứng thẳng người trước mặt chúng tôi, lưng quay ra biển, nó cúi đầu chào chúng tôi rồi ngẩng lên. Cháu xin đọc bài Con Quạ và Con Chồn. Hoan hô cháu, đọc cho rõ ràng, không được ngọng nghe mày. Anh Minh móc thuốc lá ra, vừa đốt hút vừa nói bằng giọng khuyến khích. Thằng Chung đưa tay lên rờ rờ hàng cúc áo, dường như nó muốn kiểm tra xem có sót chiếc khuy nào chưa cài không, rồi nó đứng nghiêm bắt đầu đọc. A con quạ và con chồn, con quạ đậu trên cây cao, mỏ ngậm bánh sữa tha đâu mới về, bắt hơi chồn tới gần kề, muốn ăn bánh sữa cà kê phỉnh rằng. Quạ ơi, cụ tốt ai bằng, láng ô long lá dịu dàng hình dung, tiếng cụ kêu cũng tốt hung, phải cụ kêu thử vô cùng êm tai. Quả nghe lời nói a a, quả nghe lời nói. Sao ấp úng vậy, quên rồi hả con? Chị Bảy mỉm cười nhắc. Quả nghe lời nói bùi tai, cất tiếng kêu lớn. Thằng Chung vẫn đứng nghiêm nhưng mặt đã bắt đầu phụng phịu. Anh Minh cười. Thôi được rồi cậu cả, cút sau tao nói với bác Năm mày cũng biết rồi. Con quạ nghe tán khoái quá, bèn há mỏ kêu, cái bánh rơi xuống, con chồn bèn sực mà còn cười khinh con quạ chớ gì. Thằng Chung ngúng quẩy đôi vai bé nhỏ còm còm đầu xương, gầy gò trong lần vải áo sơ mi trắng thô sợi, đôi mắt mí lót to đen không nhìn bẫy nó mà cũng không nhìn vào chúng tôi. Cháu không quên. Quả nghe lời nói bùi tai, cất tiếng kêu lớn bánh rài rớt đi, con chồn được bánh lại khi, quả ơi mày chớ nghe chi lời sằng. Đó, cháu có quên đâu, phải vậy mà cũng không phải vậy. Ủa, thằng này nói cái gì lạ vậy mày? Anh Minh thở ra một hơi khói thuốc lá đặc sệt, trợn mắt, nhướng nhướng cặp chân mày sâu rớm nhìn thằng bé. Cô Mai nói bài người ta dạy vậy, chứ con quạ nó khôn, nó cũng kêu. Mà trước khi nó kêu lấy cái bánh sữa quặp cứng vô chân, thành ra con chồn tẻn tò. Minh ngã ngửa ra, cười lăn trên bãi cát. Chị Bảy cười, tôi cũng cười. Chỉ có thằng Chung là không cười. Nó vên vên mặt nhìn ra biển rồi khom người rén từng bước nhẹ nhẹ rình theo một con giả tràng. Mặt biển chiều sẫm lại, từ hướng đông nam mây kết đặc một màu chì, lừ lừ dâng lên gần phủ kín cả bầu trời. Không một làn gió thoảng, rặng phi lao đứng trong bờ vương thẳng ngọn, im lìm như chết. Dường như đất trời đều nín thở, chuẩn bị vật lộn với cơn bão ác liệt số 2 của Thái Bình Dương sắp sửa đổ bộ vào đất liền đêm nay. Duy chỉ có những đầu sóng trắng từ khơi xa không ngớt đều đặn đuổi nhau chạy vào bờ. Đôi khi bắt lấy ánh hoàng hôn, lọt ra từng những đám mây trên đầu núi Trường Sơn chiếu dài ra biển, ngời lên như bạc, và màu đỏ của chiếc quần đùi thằng bé tung tăng di động trên bãi cát vàng, như nét chấm nét phá, rực rỡ bật lên giữa bức tranh sơn dầu. Sẫm đen dữ dội khiến cho con người say mê hút cái nhìn vào đó mà bất chấp đe dọa của chung quanh. Gần như cả đêm, không lúc nào tôi chợp mắt được lâu. 3-4 lần tôi lục tục thức dậy, hết pha trà uống lại hút thuốc lào vặt. Tôi không lo bão đổ bộ mấy. Gian buồng tôi ở nằm cuối góc gian nhà khá chắc chắn do anh em giải phóng mới xây dựng giúp cơ quan địa phương hơn tháng nay. Chính cuộc tiếp xúc với thằng bé ban chiều còn có rất nhiều điều tôi muốn biết mà chưa lần ra, chưa biết đã làm tôi không ngủ được. Hầu như cứ mỗi lần vào màn, sắp sửa nhắm mắt là tôi thoảng nghe giọng đọc EA của thằng bé về một bài học thuộc lòng, dịch rất nôm na trong ngụ ngôn của La Fontaine. Ôi ôi, đã từ 20 thế kỷ nay và trước nữa, từ thời Ê-dớp dặn nên đỉnh cao của các loài vật mang đặc tính và tiếng nói con người trong những câu chuyện ngụ ngôn lừng danh cho tới giờ đây. Trẻ con hầu khắp mọi nơi trên thế giới đều chăm chú học thuộc lòng những bài học nói về con cáo, con sư tử, con diều hâu. Mà chính mắt chúng nó chưa hề thấy con diều hâu, con sư tử, con cáo lần nào. Đâu ngờ ở những năm trong thập niên 70 của gần cuối thế kỷ 20 này, một em bé mới 5 tuổi của quê hương tôi ở miền Nam Việt Nam cũng vừa học những bài ấy, vừa bị trực tiếp ném vào chuồng sắt, đối diện thử thách, vật lộn ngày ngày với đủ mọi loài cầm thú mang hình hài và tiếng nói con người. Không ngủ được thì tôi lại mở mắt nhìn lên đỉnh màn. Từ trong đen tối, đỉnh màn vải trắng hiện lờ mờ như một vuông giấy ảnh đồ sộ. Tôi thấy mỗi lúc một nổi rõ vóc dáng và gương mặt người tù chính trị của bọn Thiệu vừa trao trả. Đó là một chú bé 7 tuổi mà gầy gò tông teo bằng con người ta 5 tuổi. Da xanh mai mái, đôi mắt mí lót, to đen lúc nào cũng đờ đẫn. Đôi khi chợt sáng bừng lên dữ dội, đôi khi len lét ngó chung quanh như sợ có kẻ rình mò. Mỗi lần chú bé cười hay mở miệng nói, thì giữa cái mồm nhỏ chỉ hiện ra có mỗi chiếc răng cửa ở hàm trên, còn hàm dưới thì chỉ còn vài ba chiếc gì đó. Vết sẹo nằm vắt chéo ngang môi trên, chứng tỏ rằng chú bé đã bị tra tấn, bị đánh rất mạnh bằng một vật rắn đến nỗi gần gãy hết cả răng. Cháu nó bị cảnh sát bắt về tổng nha trước tôi một tuần lễ, trong lúc mẹ cháu vắng nhà. Chuyện này kể hết thì dài lắm anh Năm à. Bữa nào anh rảnh ghé lại chỗ tôi chơi, tôi nhớ đoạn nào kể lại đoạn nấy cho anh nghe. Trước kia thằng nhỏ có như vậy đâu, nó nhanh nhẹn và thông minh lắm. Ai cũng nói nó đã bị bọn Mỹ chích một thứ thuốc gì đó, khiến người nó mỗi ngày một teo tóp, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn vậy đó. Hồi còn trong nhà lao, nó rất sợ đàn ông. Về mình mấy tháng nay, gặp các bác, các chú hằng ngày, dần dần nó mới hết sợ đàn ông đó anh à. Nghe nói cũng có nhiều cháu nhỏ bị tù. Đó là những em bé sinh ra và lớn lên nhiều năm trong nhà lao, hoặc có cháu còn quá bé, mẹ bị bắt, đành phải bồng con theo vào khám, chứ còn thằng Chung, nó mới có 5 tuổi. Vậy mà cũng bị bắt, hết chỗ nói mà anh. Trời gần sáng thì bão đổ bộ vào đất liền. Luồng bão đi cách chỗ tôi cả 100 cây số, vậy mà ở đây gió xoáy vẫn quật đổ nhiều cây phi lao cổ thụ trên sườn núi. mưa mù mịt hết cơn này tới cơn khác, và tiếng sóng biển ầm ì nghe mỗi lúc càng dữ dội. Cho tới chiều hôm sau nữa, tôi cứ ngồi bó gối nhìn ra màn mưa trắng, càng nóng lòng sốt ruột mong trời tạnh để đến ấp trên gặp thằng bé. Trận bão mới cầm tù mình có hơn một ngày đêm mà đã xốn sang, huống hồ gì thằng Chung bé bỏng thế kia mà bị Mỹ thiệu giam nhốt gần 2 năm. Tôi đến thăm chị Bảy trong khu nhà nữ giữa lúc chị đang loay hoay phơi quần áo trước sân. Thằng Chung và một đứa bé gái độ 3-4 tuổi thì đang lơm khơm chơi thả thuyền bên vũng nước gần đó. Chị cầm vũ vũ và đưa lên ngắm nghía một chiếc áo sơ mi trẻ con cọc tay đã cũ, không biết gọi là màu gì, xám xám đen đen như nước đường mương. Nhưng ta có thể đoán trước kia nó vốn là một thứ vải màu trắng in sọc nâu. Đây là cái áo của cháu Chung trong thời gian cháu bị nhốt ở cô nhi viện. Tôi giữ để sau này cháu lớn lên, nó nhớ. Chị Bảy chào tôi, thấy tôi nhìn chiếc áo bèn chậm rãi nói vậy, rồi thong thả mắc áo lên sào phơi. Mời anh vào trong nhà nghỉ. Chung à, có bác Năm lại chơi đây, vô chơi với bác con à. Cái thằng nó ốm yếu vậy mà từ lúc trời chưa tạnh đã lén ra sân nghịch nước. Thằng bé nhấc chiếc thuyền giấy ra khỏi vũng nước, ngó về phía tôi cúi đầu chào, miệng nhoẻn cười trơ có mỗi chiếc răng cửa, rồi nó lại cúi xuống chơi phòng má lấy hơi thổi cho chiếc thuyền trôi. Chung ma, chị Bảy lại gọi nó. Mặt chị hơi cau nhưng giọng vẫn hết sức dịu dàng. Thằng Chung và đứa bé gái cùng vỗ tay reo lên, thích thú ngắm chiếc thuyền giấy của chúng vừa gặp luồng gió thổi, rẽ nước chạy băng băng trong vũng. Thôi chị Bảy, chị cứ để mặt cháu nó chơi mà. Về đây mình còn nhốt nó nữa thì nó chịu sao nổi. Con nít phải rầy chừng chừng nó vậy. Trong lúc chị Bảy cầm phích xuống bếp lấy nước, tôi dừng lại chỗ cửa đưa mắt ngắm gian buồng chị ở. Buồng cũng khá rộng, có cửa sổ trông ra một bồn hoa rau dừa tím và mấy vạt rau thơm phía sân sau. Chắc là của các chị mới trồng. Ngoài chiếc giường đôi của chị và 2 chiếc giường nhỡ, nhỏ hơn một chút, giường nào chăn màn cũng sắp xếp gọn ghẽ, tinh tươm. Còn thấy chiếc bàn rộng phủ ni lông xanh đặt bên một khung cửa sổ lớn trông ra biển. Trên có lọ hoa bằng hộp sữa Gigo, cắm một chùm bông ổi dại đỏ đỏ hồng hồng nơm rất vui mắt, và các thứ đồ chơi trẻ con. Hai chị ở cùng buồng với chị Bảy đi đâu vắng, hình như họ đang tắm rửa hay giặt giũ cho các cháu ngoài chỗ giếng xây tôi vừa đi qua ban nãy. Bỗng thằng Chung chạy thịt thịt vào đứng ngoài mé cửa. Bác Năm ơi, bác lấy giùm cháu cái tô ô tô màu xanh trên bàn. Chân cháu bùn không? Chà, ô tô đẹp quá. Cháu đem trong Sài Gòn ra hả? Dạ, không phải. Của chánh phủ cách mạng lâm thời cho. Bữa Tết thiếu nhi, bác đừng mét bẫy cháu nha. Mét cái gì? Chiếc tàu của bạn Hoa, cháu làm chìm rồi. Bạn bắt đền cháu. Nó nhăn nhó tỏ ý phân bua. Mà phải của bạn Hoa đâu. Cháu dắt bạn Hoa qua chơi bên khu nhà Nam, mấy chú xếp chiếc tàu cho chung 2 đứa, bạn cứ dành là của bạn. Bây giờ cháu lấy cái ô tô đền. Để bác xếp cho mỗi đứa 1 chiếc mới. Bác cũng biết xếp tàu hả bác? Nó gần như reo lên, 2 chân nhảy nhảy. Biết chứ, hồi nhỏ bác cũng chơi như các cháu. Tàu 1 buồm, tàu 2 ống khối, ghe tam bản gì bác cũng xếp được. Sẵn có tờ báo ảnh nước ngoài trong túi xách tay, tôi lựa 1 trang in nhiều hình màu sặc sỡ, xé ra gấp cho mỗi đứa 1 chiếc tàu. Còn thừa 1 rẻo nhỏ, tôi gấp riêng cho thằng Chung chiếc tam bản con để nó lấy dây buộc theo tàu của nó. Thằng Chung mặt mày rạng rỡ, vứt chiếc ô tô lên giường, hí hửng ôm mớ tàu thuyền giấy chạy ra sân. Bây giờ thằng bé đã dám qua chơi bên khu nhà Nam với các bác các chú. Tôi khoan khoái nghĩ như vậy và nhớ lại lời một anh bạn nhà báo đã giới thiệu về thằng Chung với tôi khi tôi mới đến đây. Có cậu bé rất sợ đàn ông, chắc hồi ở tù nó chỉ sống với các bà. Hôm nọ, anh em trao trả dắt nó vô chơi đằng khu danh trại bộ đội. Tới nơi, thấy anh chiến sĩ giải phóng đứng gác bên cái cổng sắt, nó vụt chạy nhào ra. Anh em phải giải thích với nó mãi, rằng đây là các chú giải phóng, rằng đây là doanh trại của mình. Ba lần như vậy, lần nào dắt tới cổng, nó cũng hốt hoảng chạy ra. Lần thứ tư, nó mới chịu vào. Toàn gặp ác ôn trong khám và cửa sắt nhà giam. Thằng bé đâm ra sợ cổng sắt và sợ đàn ông là phải. Bữa nào anh tìm nó xem. Chị Bảy mang phích nước sôi lên pha trà mời tôi. Nhìn kỹ gương mặt và vóc dáng chị, càng thấy thằng Chung không có nét nào giống chị. Lẽ ra không ai hỏi kỳ như vậy, nhưng tôi đã không nén được. Chuyện trời mưa trời nắng một lúc, tôi bèn đi lần vào vấn đề. Nghe nói hồi trước chị là cô giáo hả chị Bảy? Dạ phải. Tôi dạy học ở Cao Lãnh, sau 54 mới về Sài Gòn. Ảnh hy sinh hồi Tết Mậu Thân hả chị? Dạ phải. Sau khi nhà tôi mất, tôi nghỉ dạy ở nhà. Mà ai nói với anh, sao anh biết hết vậy? Thì tôi thăm anh chị em, tôi còn biết anh chị chẳng có cháu nào. Ô, và chị là con một của một gia đình Phật giáo. Các anh các chị kia đều mất hồi còn nhỏ. Đúng như vậy. Chị gượng cười, nụ cười như mếu, nhưng chị đã lấy lại được trầm tĩnh, nói vui. Tụi thám báo, mật vụ ở Sài Gòn còn phải thua anh. Chị cứ nói vậy, chị Bảy à, tôi... Đây là nhà rồi, ai cũng như anh em, huống chi tôi với anh là đồng hương. Dầu mới biết nhau đây, anh có điều gì thắc mắc, anh cứ hỏi. Tôi cũng bậy thật. Hỏi chị mà cứ y như là mật thám hỏi cung. Chị à, tôi nói không phải, chị bỏ quá cho nha. Được mà, uống nước đi anh Năm. Chuyện gì mà anh ngại? Tôi đưa mắt lên nhìn chị, bắt gặp ngay đôi mắt thăm thẳm hơi nheo lại của chị đang chăm chú nhìn tôi. Tôi bỗng có cảm giác sợ sợ giống y như lúc mình còn nhỏ. Tò mò hé cửa một ngôi đền thờ, đền thiên hoang phế. Đẩy cửa rồi, tôi không thể không nhìn vào. Tôi tằng hắng lấy lại can đảm, nói luôn. Chị Bảy, thằng Chung không phải là cháu của chị, tôi nghĩ chắc như vậy. Mẹ nó là em ruột của tôi, nó là cháu ruột tôi. Sao anh lại hỏi như vậy, anh Năm? Tôi móc thuốc lá ra hút. Tránh câu trả lời, vừa suy nghĩ coi có nên nói nốt điều ngờ vực này ra không. Vừa để giảm bớt bầu không khí nặng nề, hồi lâu tôi mới nói cho có nói. Tôi đã nghe chị bảo như vậy hôm buổi chiều gặp ngoài bãi biển. Phải. Dáng vẻ chị ngồi cầm tách nước trên tay vẫn điềm đạm, dịu dàng. Chị đáp tiếng phải khe khẽ. Nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng trong tiếng phải ấy có một cái gì vừa lạnh lùng, vừa giận dữ, cố nén. Còn có phần quyết liệt nữa là khác. Thứ giận dữ của gà mái sợ mất con. Đã đâm lao thì tôi phải theo lao. Có thể là cháu, nhưng không phải cháu ruột. Cháu phải chỉ vừa nhận với tôi rằng chị chẳng còn anh em nào nữa đó sao? Chị Bảy mở to mắt nhìn tôi, rồi từ từ quay mặt ngó ra cửa sổ. Xin chị thứ lỗi cho tôi, chị Bảy. Tôi không dè tính tò mò của tôi đã xúc phạm đến lòng tin của chị đối với tôi. Không đâu anh Năm à. Chị quay lại, mặt hơi cúi xuống, tròng mắt đỏ hoe. Anh không có lỗi gì cả. Anh nói đúng đó. Cháu Chung không phải là cháu ruột của tôi, cũng không họ hàng bà con xa gần gì. Nhưng bây giờ, anh à, từ lúc cháu bị bắt, tình cảm tôi đã coi Chung như máu mủ ruột thịt tôi. Anh em chị em trong lao không ai biết, mà bọn địch cũng không biết. Bọn địch mà biết thì chúng nó đâu có chịu trả thằng Chung lại cho tôi. Có thể thằng bé đã chết từ lâu rồi. Xin anh thương tôi, thương cháu mà giữ kín giùm tôi chuyện này. Tôi có thể hứa với chị được, chị cứ tin như vậy. Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ chị đã về đây chứ còn ở Sài Gòn đâu, chị sợ ai mà giấu. Phải giấu chứ anh, nhất là giấu cháu Chung. Bây giờ nó chưa biết, nhưng e rồi nó sẽ biết. Chị bỗng nín lặng hồi lâu, rồi nói tiếp bằng giọng mũi ngạt ngạt. Ông bà ta thường nói, sảy cha thì níu chân chú, sảy mẹ thì níu vú gì. Dẫu mai sau cuộc đời nó có hạnh phúc đến thế nào trong xã hội ta, nhưng nếu nó biết nó bơ vơ một thân một mình, thì tôi chắc là niềm vui nào nó cũng thấy không trọn vẹn. Tôi cố nén một hơi thở mạnh. Ngoài cửa sổ, nắng trải vàng một góc sân, hơi đất bốc lên từ mặt sân ẩm ướt, trong mờ mờ như khói. Cơn bão đã tan rồi, mà biển vẫn chưa lặng hẳn. Tiếng sóng ầm ì từ khơi xa vẫn nối nhau không ngớt xô bờ. Sợ chị buồn nghĩ ngợi mãi về cháu Chung, tôi nói lảng sang chuyện khác. Hồi bị bắt, chắc chúng nó tra tấn chị dữ lắm hả chị Bảy? Cứ trong hai bàn tay chị. Thì cũng như mọi người, chị đáp giọng nhỏ nhẹ. Ai bị bắt, lọt vào tay chúng nó mà khỏi, trừ những đứa phản bội đầu hàng. Tôi tưởng chị sẽ kể tôi nghe bọn địch đã đánh đập đầy ải chị như thế nào, và chị sẽ chỉ từng vết sẹo cho tôi xem. Chị sẽ kể tội chúng, nhưng chị vờ cầm chiếc khăn rằn lên quạt phe phẩy, tay kia thì co lại giấu khuất sau bình trà. Vẻ lúng túng ngượng nghịu, dường như chị đã bất lịch sự để khách trông thấy hai bàn tay thon, mũi viết như thế, mà bị dây nhiều vết bẩn, chứ không phải những vết sẹo cháy đen kia là bởi kẻ địch gây nên như vậy. Chúng nó tra tấn tôi cũng nhiều, chết đi sống lại nhiều phen, cùng lắm là chết luôn thôi, tôi chẳng sợ. Chẳng lo, chỉ lo cho thằng Chung, tội nghiệp, cháu còn nhỏ dại quá. Tôi ngồi lặng yên nghe chị nói. Từ khi chồng tôi mất, tôi bỏ nghề dạy học, mặc dầu tôi rất yêu trẻ, huống chi vợ chồng tôi lại chẳng con cái gì, nhưng tôi không thể tiếp tục ngồi dạy những bài học mà bấy lâu nay tôi vẫn nén lòng chịu đựng. Tôi ra chợ bán bánh xèo, sạp tráng bánh xèo của tôi lúc nào cũng đông khách. Anh cười cười cái gì? Cách mạng miền Nam ai làm nấy biết mà. Anh không hỏi vậy là tốt, mà anh có hỏi tôi cũng không nói đâu. Mẹ con thằng Chung quen tôi từ đó. Mẹ nó xây bột, sáng nào cũng chở bột ra sạp cấp cho tôi tráng bánh. Tôi gọi mẹ nó là dì Mười. Người ta cứ tưởng chúng tôi là hai chị em ruột. Thằng Chung ưa ăn bánh xèo lắm. Nó hay theo mẹ lên chợ chơi với tôi, và tôi cũng rất thương nó. Cha nó là trung đội trưởng bộ đội giải phóng, hy sinh ở Đồng Tháp 10. Lúc mẹ nó có mang nó được 5-6 tháng, hôm cảnh sát tới bắt dì Mười, chỉ có thằng Chung ở nhà với bà giúp việc. Chúng nó bươi móc lục lọi khắp nhà rồi bắt thằng bé bỏ lên xe cây. Nè bà già, bà nói với con mẹ thằng nhỏ này đừng có trốn tránh uổng công. Bắt thằng nhỏ này thì trước sau gì cũng phải ra thôi. Khôn thì ra sớm mà lãnh con về. Một thằng còn hăm he. Đê mẹ, lọt vô tổng nha dẫu người lớn ba đầu sáu tay, mình đồng gia sắc gì, dần vài tua cũng nát thành cám. Chúng nó đưa cháu Chung về ban sưu tầm của tổng nha cảnh sát đô thành. 7 ngày sau, tôi cũng bị bắt đưa vào đó. Bọn chỉ điểm đã lần ra tôi là mối liên lạc của con mười. Khi bước qua cổng, tôi thấy thằng Trung đứng chơi với một tên cảnh sát chỗ góc sân. Bên má thằng bé còn hằn 5 vết ngón tay thâm tím, tay nó cầm một nửa cái kẹo sô-cô-la to. Nó ngước lên nhìn tôi, hai cánh mũi động đậy, miệng méo méo. Tôi tưởng nó sẽ khóc òa lên và chạy tới ôm tôi, nhưng nó cúi mặt xuống rồi bước lảng đi. Thằng trưởng phòng điều tra vẻ nhã nhặn, lịch sự mời tôi ngồi. Thưa bà, chắc bà biết chúng tôi mời bà đến đây vì chuyện gì rồi. Thưa ông, tôi không rõ. Tôi không biết chuyện gì. Được, nếu bà không biết, chúng tôi sẽ nói cho bà biết. Nó nhìn thẳng vào tôi, mắt không chớp, chẳng khác gì mắt rắn, lấp lánh sau cặp kính trắng như nước đá. Rồi nó lần lượt dở hồ sơ ra kể tội. Con mười là những gì liên lạc với ai, trong đó có tên tôi. Tôi vẫn giữ vẻ bình thản ngồi nghe. Chồng tôi ngày trước vốn là một thợ săn thiện nghệ. Ổng thường nhắc tôi, một con chó chỉ nguy hiểm là khi nó đứng trước kẻ nào sợ nó. Đối với tất cả những loài vật hung dữ cũng vậy, nhất là những con thú rừng không quen gặp người, thì chúng càng thính nhạy bội phần về quy luật này. Chúng bắt được ngay tức khắc hơi hám của con người sợ hãi. Điều này đối với bọn địch cũng vậy. Thưa bà, thế nào, có đúng không? Nó lại ngước lên nhìn vào mắt tôi. Những điều ông nói đó, tôi không biết. À, rồi coi bà có biết không? Nó nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài, chốc sau nó dắt thằng Trung vào trỏ tôi. Ai đấy, cháu biết không? Thằng bé ngần ngừ ngó tôi rồi lắc đầu. Cháu không biết. Không biết. Nó rít trong kẽ răng, bất thình lình tát trái vào miệng thằng bé một cái bóp. Chứ con mẹ nào bán bánh xèo ở chợ Tân Định đây? Cháu Trung té ngửa, chỉ hét lên được có một tiếng. Rồi hai tay ôm miệng ú ớ lăn lộn trên nền gạch. Qua những kẻ tay nhỏ xíu của thằng bé, máu từ miệng phun ra như gà bị cắt tiết. Mắt tôi hoa lên, tôi lảo đảo quỳ xuống ôm thằng bé. Trung ơi, có gì bẫy đây, có gì bẫy đây con. Ôi, đau quá, ôi, đau quá. Bây giờ nó mới khóc rống lên, vừa khóc vừa nhổ máu vào tay tôi đang đẩy bẫy vuốt miệng nó. Tôi vụt đứng dậy, xòe tay ra. Anh Năm ơi, giữa lòng hai bàn tay tôi nhờn nhờn những máu, nước bọt và nước mắt thằng bé. Có mấy cái răng nhỏ bị đánh gãy. Tôi lao tới, chụp cái chắn giấy trên bàn. Hai thằng cảnh sát từ ngoài cửa liền nhào vô, bẻ tay tôi. Chị Bảy kể đến đây thì ngừng lại. Chị từ từ hít vào rồi từ từ thở ra một hơi dài. Tôi đứng dậy rót thêm nước mời chị uống. Chị cầm tách trà lên tay rồi lại đặt xuống. Hồi lâu chị mới nói. Chắc anh cũng thừa biết sau đó chúng đánh đập tra tấn tôi như thế nào. Bởi tôi đã nhận thằng Trung là cháu rồi nên nó cũng nhìn tôi là dì nó. Chúng nói giam hai dì cháu tôi vào câu lưu xá. Ngày nào bọn ác ôn cũng tới lôi tôi đi tra tấn, hỏi cung. Lần nào chúng nó tới lôi tôi, thằng bé cũng nhào theo khóc níu tôi. Nhiều hôm, chúng tôi chết ngất, kiêng ném vào phòng giam. Tôi tỉnh dậy thấy thằng bé ngồi bên cạnh. Hai bàn tay bé nhỏ của nó cứ vuốt vuốt tóc tôi, khiến nước mắt tôi trào ra. Trước sau tôi chỉ nhận con mười là em tôi. Nó có đem bột ra chợ cho tôi, còn nó có làm gì, nó có phải là việc cộng hay không thì tôi không biết. Dẫu nó có hoạt động gì thì nó chẳng dạy gì mà nói với tôi. Có lẽ cũng nên nói thêm với anh một chút này. Thằng bé bị bắt thì 3-4 ngày sau mẹ nó mới về tới. Ai mà chẳng thương con hả anh? Nhưng đàn ông các anh thì làm sao hiểu nổi hết lòng thương của một người mẹ, của phụ nữ chúng tôi, vì mười nó nhiều phen toan ra nạp mình để cứu con. Coi có dại không chứ? Bao nhiêu người mẹ bị chúng nó dùng nhục hình đối với con cái ngay trước mặt, để mẹ phải cung khai kia mà. Còn đang tìm cách cứu thằng Trung ra thì kế tôi bị bắt. Tôi bèn nhận thằng Trung là cháu để được chăm sóc nó, để giữ nó ở với tôi và nhắn ra cho mẹ nó yên lòng. Gần 3 tháng, chúng nó vẫn không thả thằng bé mà còn nói: "Việc cộng con đây, để cho mày ra Côn Đảo mà làm cộp con." Chúng đưa tôi ra tòa, hồ sơ không có gì, cũng bị kết án 5 năm. Tôi làm đơn chống án. Sau 24 giờ kể từ lúc bị kết án, nếu đương sự chống án sẽ được chấp thuận xử lại, cho tới lúc trao trả, chúng vẫn không xử. Trở về câu lưu xá, không thấy thằng Trung đâu, chúng nó bảo: "Thả thằng nhỏ rồi, giam tốn cơm, sau lớn lên nó cũng làm cộng sản." Nhưng một người cảnh sát lén nói với tôi: "Họ đem nó bỏ vô cô nhi viện rồi, thằng cháu bà nó khôn lắm." Hỏi gì cũng nói không biết, hỏi mẹ đâu cứ nói mẹ đi xây bột. "Mẹ mày đi xây bột trên Campuchia phải không?" "Không biết." "Cháu chỉ biết mẹ cháu đi xây bột." Ông trưởng phòng dụ cho không biết bao nhiêu kẹo bánh, cậu nhỏ cứ bài bản đó xài hoài. Thằng khôn trật đời, cho bánh mì không, không thèm ăn, đòi bánh mì thịt. Tôi phải đi mua cho nó, hôm gặp bà nó không nhìn, đủ biết nó cha đời lắm. Chúng nó đưa tôi giam ở khám Chí Hòa, rồi Thủ Đức, rồi Tân Hiệp. Ở Chí Hòa, tôi hỏi tổng nha mãi, chúng nó không đưa về. Tới khi lên Thủ Đức, tôi làm đơn nhiều lần, chúng nó mới chịu trả. "Ai đưa cháu đến chị?" Tôi hỏi. "Hai nhân viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Khi giám thị gọi tôi ra nhận cháu, tôi cứ vấp chân không đi được. Trời ơi, thằng bé trông như người sắp chết. Giày cũng không, nón cũng không, hai tay không. Chỉ mặc trên mình có một bộ đồ, cái áo sơ mi ngắn tay sọc mà anh thấy tôi phơi lúc nãy ngoài sào đó. Và mỗi cái quần cục đó gần biến thành nâu. Còn cái quần cục đó, thằng bé mặc hôm gặp anh ngoài bãi biển là của tôi may cho cháu sau này." "Các ông làm sao nói vậy? Đánh đập gì quá tệ mà cháu tôi ra nông nổi này?" Bà cũng thông cảm. "Như các sơ cho biết, cháu nó mới yếu đây. Đau thôi, thủng thẳng về đây bồi dưỡng dần." Tôi đòi họ làm giấy chứng nhận để bắt thằng bé ngày nào, hay nhân viên cảnh sát không làm. Sau rồi họ nhờ cô thư ký làm, và chỉ nói ngày tháng đã giao thằng bé cho tôi, còn từ đâu đưa tới thì họ không chịu nói. Tôi không ký tên, sau cùng họ nhận là ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đưa lên, tôi mới chịu ký. Còn việc bắt thằng bé thì họ chối, nói họ không bắt. Tôi bảo họ làm giấy tờ phóng thích thằng bé để tôi gửi nó về gia đình, họ cũng không chịu làm. Vậy là cháu Trung đành ở tù với tôi cho tới khi nào tôi mãn hạn. Hay 2-3 ngày thằng bé không nói không rằng gì hết. Chắc nó bị chích thuốc gì làm cho ngu đần hay sao ấy. Đêm ngủ nó cứ giật mình luôn. Mỗi lần giật mình, tim nó đập muốn đứt hơi. Tôi phải ôm vào lòng gọi: "Trung ơi, Trung ơi." Mãi mấy phút nó mới tỉnh. Những ngày cháu Trung ở trong tù, nếu kể cho anh nghe thì phải kể ròng rã cả tuần lễ. Cơm chỉ có rau muống, nước tương. Rau muống chỉ được 4 cọng. 2 ngày cá mới được 1 ngày rau. Mà cá thì cá biển ương, bằng 2 ngón tay kho muối. Đó là khẩu phần người lớn, trẻ con chỉ 1/2. Thằng bé ốm đau, quặt quẹo luôn, những tưởng đã chết rồi. Còn mẹ nó, dì mười ấy, thì cũng đã hy sinh trong một cuộc chúng vây bắt, lúc thằng bé đang còn ở cô nhi viện. Chuyện ấy sau này, về khám Tân Hiệp, tôi mới biết, cháu chung không có tên trong danh sách tù nhân trao trả. Cho cháu theo bà là phước rồi. Nghe họ bàn muốn bắt thằng nhỏ lại. Thôi, bà đừng có hỏi han giấy tờ lôi thôi, còn hại thêm. Một người nữ giám thị đã bảo nhỏ tôi như vậy. Từ khám Tân Hiệp, tôi dắt cháu chung đi với anh chị em bằng ô tô tới Biên Hòa. Từ Biên Hòa đi máy bay ra Phú Bài, rồi từ Phú Bài ra Thạch Hãn lại đi ô tô. Tới bờ sông Thạch Hãn tưởng yên rồi, vậy mà có được yên cho đâu anh. Bọn sĩ quan Sài Gòn kéo thằng chung lên chụp hình cho kẹo, bảo tôi xin ở lại. Tôi không dám buông thằng bé ra. Chung quanh tôi, chúng nó bu đen không lối thoát. Thằng bé sợ quá, cứ hai tay ôm chặt lấy tôi. Hồi ở khám Tân Hiệp, bọn giám thị đàn ông la hét, đánh đập tù nhân luôn, nó sợ. Cho tới anh em tư pháp đến làm mương, móc cống thấy nó, vẫy gọi ra chơi, nó cũng sợ. Hễ đàn ông là nó sợ. Cho tới qua sông, về bên mình rồi, nó vẫn sợ. Phải giải thích mãi, từ sáng tới chiều đó, nó mới chịu đi với anh em. Bây giờ thì thằng nhỏ của chị hết sợ đàn ông rồi. Chị Bảy và tôi cùng ngước lên quay ra. Anh Minh đã đứng chỗ cửa từ bao giờ, tay cầm một cây bông trang còn nguyên cả gốc lẫn rễ, vừa cười vừa bước vô. Anh nói tiếp. Tôi mới rủ thằng chung xuống doanh trại bộ đội chơi, tính kiếm xin ít hoa móng tay về trồng. Nó nói để nó xin phép Bảy đã. Tôi ngó ra sân, cậu bé tay cầm chiếc tàu giấy, xếp nước nhỏ rồng rồng, tay cầm mấy bông trang trắng, lắc la lắc lư đi vội vội vô nhà. Tháng 7 năm 1973.